cảnh giới trang nghiêm ở bên cực lạc đều là do cái hạnh chí nguyện và cái hạnh hùng vĩ của Phật A Di Đà đã cảm thành. Mà chúng sanh cũng do nhận thiện căn và phước đức mà được hưởng cái cảnh giới ở bên đó. Người tín, người có lòng tin và phát nguyện về cõi cực lạc thì cứ niệm Phật, một niệm là một thành công trang nghiêm tịnh độ. Như thế chúng sanh sanh về cõi cực lạc lấy cái cảnh giới của Phật làm bản chất tăng trưởng, để từ sáu căn thanh tịnh của mình phát khởi sáu trần trang nghiêm, hoàn toàn đất Phật là đất của chúng sanh. Phật và nhân dân y báo chánh báo toàn là ánh sáng, vì thế ở bên thật ra không có ngày không có đêm, không như chúng ta ở bên này phải mượn mặt trời mọc mới có ánh sáng, đến khi mặt trời lặn thì tối. Vì vậy mà đặt cho đến có ngày có đêm. Còn bên ấy đánh ánh sáng tự thân mình tỏa, không phải mượn ánh sáng ở bên ngoài. Cho nên ở chúng ta ở cõi này là một đêm dài vô hạn, cứ phải mượn mặt trời mọc mới có sáng, mặt trời lặn thì lại thành không sáng. Còn ở bên cực lạc thì vì tự lực mình là sáng, cho nên không phải mượn ánh sáng của mặt trời mặt trăng. Chim hót ngày đêm sáu buổi, nghĩa là ngày cũng hót mà đêm cũng hót. Như thế thì biết rằng ở bên cõi cực lạc ấy, chim cũng như người, không có cái si nghiệp, không có cái tánh ngủ. Đức Phật nói kinh A Di Đà đem cái năm trần vui vẻ ở bên cực lạc để cho chúng ta thấy cái so sánh cái cuộc đời ở bên cõi Phật với ở cõi thế gian chúng ta nó khác nhau. Và về sau thì ngài chuyên nói chuyện, ngài giảng nói về cái đàn chim ở bên cực lạc thường hót, nhưng mà những chim ở bên ấy thì lại hót toàn những bài giảng kinh giảng pháp. Cho nên chúng ta đi ra vườn chơi là chúng ta cũng được nghe thuyết pháp, bởi vì cõi an lạc cái phúc cái nguyện của Phật A Di Đà là thâu nhiếp tất cả chúng sanh ở khắp pháp giới. Cho nên tất cả năm trần đều là động cơ tu tập viên thâm, nhưng đặc biệt Phật nói chuyện nói kinh với người ở cõi Ta Bà thì chúng ta ở cõi Ta Bà cái căn tai nó linh lợi, cho nên Phật nói đến cái đàn chim nó giảng kinh nói pháp để chúng ta thấy cái vui giải thoát hiện tại ở bên cực lạc và cái chuyện hy vọng ngộ đạo ngày mai. Thì chúng ta ở cõi Ta Bà khi tụng kinh A Di Đà có thể tin là mình có khả năng giác tỉnh nếu mà mình được về cõi Phật A Di Đà. Trên ấy thì có Phật thuyết pháp, cần hỏi gì có chư Bồ Tát giảng dạy, và hàng ngày rong chơi cũng có chim giảng kinh nói pháp, tùy căn cơ của chúng ta, tùy khả năng, tùy sở thích mà chim sẽ hót, sẽ giảng những cái bài pháp hợp với khả năng, trình độ và sở thích của người nghe. Kinh mỗi đoạn nói xong thì Đức Phật lại kết rằng cõi nước Phật kia chỉ lấy công đức mà tạo thành trang nghiêm thế đấy. Đây là cố ý Đức Phật nói đi nói lại để cho chúng ta tin rằng tất cả đều do trí nguyện và hành vi của Phật A Di Đà đã tạo thành. Cái cảnh giới cực lạc là do cái nguyện của Đức Phật A Di Đà và do sự tu hành của ngài để thực hiện một cái cảnh giới đầy đủ phương tiện để giúp cho mười phương chúng sanh về đấy có thể tu học đủ hoàn cảnh để quyết định tiến tới ngôi vị Phật. Ai sanh về đến cõi cực lạc coi như bảo đảm sẽ thành Phật. Bởi vì Đức Phật A Di Đà có cái nguyện độ khắp chúng sanh, cho nên cảnh giới ở cực lạc là một cái trường học, cái chương trình tu học ở bên ấy cung ứng được cho tất cả các chúng sanh, tất cả các căn cơ, tất cả những sở thích. Thế cho nên cõi ấy là do chí nguyện của Phật mà muốn, mà chí nguyện ấy đã được thực hiện thì phải do biết bao nhiêu công tu hành để thành một cái quả báo có được cái cảnh giới như thế. Mà bây giờ chúng ta lại về bên ấy mà được hưởng thì không phải là cái công đức của người kia mà mình được hưởng, mà mình chính bản thân chúng ta cũng phải có một chút công lao hiện tại đó, tu tâm, tu miệng, tu thân làm sao cho được thanh tịnh, đó là về cái nhân. Rồi còn cái duyên là Phật A-di-đà tiếp dẫn, do đủ nhân đủ duyên như thế chúng ta được về sinh sống ở cõi cực lạc, coi như là được vào một cái trường học để tu hành với cái sự bảo đảm của Đức Di Đà là ai đã về tới đấy thì thế nào chẳng chấm thì chày cũng phải thành Phật, quyết định không có sự đọa lạc. Tâm Phật, tâm chúng sanh làm ảnh chất cho nhau. Kinh này là chỉ bày cái diệu hạnh trì danh, cho nên Phật Thích Ca đặc biệt nêu ra câu hỏi rồi lại tự giải thích rõ ràng vì sao mà Đức Phật hiệu là A-di-đà. Và Đức Phật nêu lên câu hỏi đó, rồi Đức Thích Ca nêu câu hỏi vì sao Đức Phật tên hiệu là A-di-đà. Rồi Phật lại nói rõ giảng rằng Phật tên là A-di-đà mà cái cõi ấy tên là cõi cực lạc, bởi vì tất cả chúng sanh, bởi vì cái quang minh của Phật nhiễm khắp mười phương, tức là vô lượng quang, bởi vì Phật thọ mạng lâu dài, không coi như là vô sanh bất diệt, cho nên chúng ta có thể tin chắc bây giờ chúng ta sang bên ấy, Phật như lời kinh nói là Phật mới thành Phật có 10 kiếp thôi. Phật ở cõi cực lạc Đức Phật thuyết pháp còn lâu dài lắm, cho nên rằng Đức Phật Thích Ca muốn cho đệ tử tin sâu được cái vạn đức hồng danh không thể nghĩ bàn, tức là cái danh hiệu Phật A Di Đà đó gọi là vạn đức hồng danh. Cái chữ hồng ấy, chúng ta thường nói hồng thủy, tức là những cái ngày lụt mà nước mông mênh thì gọi là hồng thủy, mà đây gọi là hồng danh, tức là danh hiệu của Phật vang khắp mười phương. Mà danh hiệu của Phật A Di Đà vạn đức hồng danh không thể nghĩ bàn được. Phật Thích Ca giảng về cái hồng danh của Đức Phật A Di Đà để chúng ta tin, nhất tâm trì niệm không nghi ngờ gì nữa. Chỉ dùng hai cái nghĩa quan và thọ để nói vô lượng. Quang ở khắp mười phương, thọ suốt ba đời quá khứ hiện tại vị lai. Như thế tức là Đức A Di Đà đã đứng ở trong toàn thể pháp giới, cả về không gian và thời gian, không có lúc nào không có Phật hiện tại, mà cũng không có nơi nào không có Phật A Di Đà có mặt tại đó. từ nhất chân pháp giới này hiện ra cái thân Phật A Di Đà và cảnh giới Cực Lạc. Cho nên cái danh hiệu A Di Đà chính là tên của lý tánh bản giác, nói nôm na chúng mình gọi là cái tánh Phật. Bản giác của Phật và cái bản giác của chúng sanh không hai không khác. Khởi tâm cất tiếng niệm danh hiệu Phật, đó là chúng ta có thủy giác. Thủy tức là bắt đầu, bắt đầu chúng ta có sự giác tỉnh. Người niệm Phật tập tỉnh thức thì bản giác, thủy giác không hai. Tức là ngay cái lúc mình tỉnh ra đây là mình tỉnh cái gì? Là nhận được cái chân tâm bản tánh của mình. Một niệm chúng sanh và Phật ứng hợp thì ngay cái tâm đang niệm Phật ấy chính là Phật. Cứ niệm niệm ứng hợp thì niệm niệm chúng ta là Phật. Bởi vì tánh chất của chúng ta là Phật rồi, nhưng từ xưa cứ đem cái tánh Phật đi làm những việc ma, cho nên nó hiện cái tướng ma. Bây giờ tỉnh ra, buông cái chuyện ma xuống, trở về với Phật thì nghiễm nhiên mình bản lai vẫn là Phật. Thế cho nên mỗi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, ngay cái niệm ấy tánh chúng ta là Phật, tướng là nhớ đến Phật, sống theo Phật, thì cả tánh cả tướng đều là Phật. Này Xá Lợi Phất, quang minh vô lượng chiếu khắp mười phương cõi, không đâu chướng ngại. Cho nên Phật hiệu là A Di Đà. Tâm yếu của hết thầy chư Phật là ở chỗ này. Tâm linh con người yên lặng mà vẫn thường soi sáng, cho nên hiển lên cái ánh quang minh. Phật đã chứng triệt để được cái tâm, cái tánh Phật rồi, cho nên quang minh của Ngài hiển khắp cả mười phương. Thật ra thì Phật nào cũng vô lượng quang. Pháp thân, báo thân Phật nào cũng xứng tánh ở khắp cả mười phương. Nhưng mà quang minh của ứng thân ấy, thì chỉ tùy theo cái chỗ cần dùng, tùy theo cần phải độ chúng sanh thì cả ngài hiện tướng. Cho nên có vị Phật soi ánh sáng soi một do tuần, có vị Phật ánh sáng soi cả trăm do tuần. Nhưng riêng Đức Phật A Di Đà thì ánh sáng soi hết thảy vô lượng thế giới ở mười phương. Cho nên tên ngài là A Di Đà, nghĩa là vô lượng quang. Bởi vì từ cái tu nhân Đức Phật A Di Đà ngài đã phát ra 48 nguyện. Mỗi một nguyện là ngài nguyện rằng, ngài có một nguyện là quang minh ngài sẽ soi khắp mười phương để tiếp dẫn tất cả chúng sanh. Những ai mà có duyên thì được ngài đều tiếp dẫn về cõi của ngài. Cái ánh sáng, cái quang minh của Phật A Di Đà không đâu chướng ngại. Hào quang Phật soi khắp, nhưng mà người niệm Phật kết duyên sâu dày với Phật thì mới thấy được rõ. Còn những người vô duyên hoặc là không niệm, hoặc là có niệm mà vẫn lơ là, niệm đầu lưỡi không để ý, cái tâm nó không duyên theo, như thế thì khó mà về mà thấy được hào quang này. Mà ai có duyên ấy, thì mới về được đến cõi Phật. Vị nào đã về đến cõi Phật thì sống lâu vô lượng như Phật, cho đến ngày mà thành Phật thì thôi, chứ không có cái chuyện nửa chừng tu. Chỉ còn có chúng ta, tuy là ánh quang minh của Phật vẫn chiếu khắp cõi ta bà, mà chúng ta vẫn cứ già, cứ bệnh, cứ chết, là bởi vì chúng ta chưa có lòng tin chưa thiết tha tu, cho nên chúng ta chưa được hưởng cái phước. Chứ thật ra quang minh của Phật chiếu khắp mười phương thì đâu có rời cõi ta bà. Ở cõi ta bà mình đâu có khuyết, nhưng chỉ tại chúng ta cái duyên nó chưa thắm. Chân tâm bản tánh chiếu mà vẫn tịch, nên không có quá khứ hiện tại vị lai, cho nên gọi là vô lượng thọ. Pháp thân vô thủy vô chung, báo thân ấy, thì hữu thủy vô chung, Phật nào cũng vậy. Nhưng chỉ có ứng thân của các ngài thì tùy nguyện, theo cái nguyện, hay nói cho đúng, theo cái căn cơ của chúng sanh. Cho nên cái ứng thân của các ngài thọ mạng dài ngắn không đồng. Như Đức Thích Ca của chúng ta hiện thân ở cõi Ta Bà thì sống có 80 tuổi. Còn Đức Thích Ca, còn Đức Phật A Di Đà ở bên Cực Lạc thì ngài vô lượng thọ, nghĩa là cái tuổi thọ không đến được. Chúng sanh đồng thể quang thọ với Phật, nếu mà được sanh về cõi An Lạc thì sẽ tự thấy mình Phật, thấy Phật A Di Đà, tức là được thấy hết thảy chư Phật. Vị nào mà đã có thể vãng sanh, đã có thể tự độ mình giải thoát cái luân hồi, thì hẳn là sẽ có khả năng đi khắp mười phương độ chúng sanh như Phật. Vì vô lượng thọ cho nên tất cả những ai đã sanh về cõi Cực Lạc đều là nhất sanh bổ xứ, nghĩa là một đời được bổ làm ông làm Phật, chứ không có còn phải sống, phải sinh ra nhiều đời. Bởi vì ai đã sanh về cõi Cực Lạc thì cũng đã chứng nhận được cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Sống với tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, cho nên rằng không có cái chữ chết non, không có cái tu dở chừng. Cho nên người nào cũng một đời thành Phật, nhưng mà một đời ấy dài lâu vô cùng. Chúng ta nên nhớ rời bỏ cái tâm vô lượng quang thọ, chúng ta chẳng tìm đâu cho có được cái danh hiệu Phật A-di-đà. Và rời bỏ cái danh hiệu Phật A-di-đà thì khó cho chúng ta chứng được cái tâm vô lượng quang. Nghĩa là cái tánh A-di-đà, như tự hôm qua đã nói, nghĩa là vô lượng quang, vô lượng thọ. Thì chúng ta niệm A-di-đà là chúng ta nhớ đến cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của chúng ta, của Phật và của mười phương chúng sanh. Thì bởi vì chúng ta cần niệm Nam Mô A Di Đà Phật để nhớ lấy cái tánh thể đó. Rời bỏ cái danh hiệu Phật A Di Đà thì chúng ta khó mà nhớ đến cái tánh thể vô lượng quang, vô lượng thọ. Mà một khi chúng ta đã nhớ được cái tánh thể vô lượng quang, vô lượng thọ thì nhất định là chúng ta thành Phật. Ở đây ngài Chí Húc Đại Sư ngài cầu nguyện, xin quý ngài để ý nghĩ kỹ về cái nghĩa này. Tôi cầu nguyện quý ngài tìm hiểu sâu xa về cái nghĩa này. Nghĩa là chúng ta muốn thành Phật thì phải nhận được, thì phải nghĩ nghiêm là phải buông cái thân giả này, trở về sống với cái thân vô lượng quang, vô lượng thọ. Mà muốn sống với cái thân vô lượng quang, vô lượng thọ, không có cách nào hơn là từng niệm chúng ta phải nhớ đến Phật A-di-đà. Nhớ đến cái bậc mà đã thành công trong cái sự nghiệp này. Cho nên đây là tổ khuyên chúng ta phải để ý kỹ cái danh hiệu Phật A-di-đà là cái chữ A Di Đà giảng nói về cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ là tánh thể của Phật, tánh thể của cả mười phương Phật, tánh thể của chính bản thân chúng ta và là tánh thể của mười phương chúng sanh. Cái việc tu thành Phật của chúng ta chỉ có một việc là trở về cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Cho nên nếu chúng ta rời cái danh hiệu Phật A Di Đà thì chúng ta lại quên ngay, trở về trầm luôn. Cho nên cần phải từng niệm nhớ để bước dần để đi đến trở về cái ngôi vị Phật. Chư Phật thành đạo, vị nào cũng có phần bản và phần tích. Bản ấy là nói về cái cõi gốc, còn phần tích ấy là nói về cái sự tích. Như Đức Thích Ca, cái bản gốc của Ngài thì dĩ nhiên là chúng ta khó nghiên cứu. Chúng ta phần nhiều chỉ hiểu được cái phần sự tích là Ngài ứng thân ở cõi Ấn Độ, cho nên gọi là phần tích. Thì về phần Đức Di Đà cũng thế, về phần bản chúng ta không thể suy lường, nhưng về phần tích thì hiện tại Đức Phật A Di Đà thành Phật ở thế giới An Lạc đã 10 kiếp. Ngài tu để Ngài thành Phật, mà ngay cái lúc mở, khai mở cái tâm Bồ Đề, Ngài đã phát nguyện Ngài tu để cho tất cả chúng sanh thành Phật. Vậy thì ta đem cái tâm tin, hiểu và nguyện vãng sanh để chúng ta niệm Phật, thì mỗi niệm chúng ta đang thành tựu cho mình, và đồng thời chúng ta cũng đang thành tựu cho tất cả ông bà cha mẹ tổ tiên, cho tất cả chúng sanh.